Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Luật sư được tạo điều kiện bào chữa sớm cho ông Đinh La Thăng, cánh tay nối dài của Trung Quốc gây quan ngại ở Mỹ. Tổng thống Putin bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Và một nhà lập pháp của bang Kentucky tự vẫn sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa đại diện cho bang Arizona vừa nhập viện và đang được điều trị về những biến chứng bình thường của ung thư trị liệu. Bản tin của tờ Washington Examiner hôm 14 tháng 12 tường trình rằng Thượng nghị sĩ John McCain đang được điều trị bệnh ung thư tại quân y viện Walter Reed, theo một thông báo từ văn phòng của ông cho biết hôm thứ Tư. Thông báo này viết, Thượng nghị sĩ John McCain đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed vì những biến chứng bình thường của chương trình trị liệu ung thư. Thông báo viết tiếp, nhưng từ trước tới nay, ông vẫn tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ điều trị về những sự chăm sóc tuyệt vời của họ và đối với bạn bè và những người ủng hộ. Về những khích lệ và lời chúc sức khỏe của họ, Thượng nghị sĩ McCain trông mong tới ngày có thể trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất. Văn phòng ông McCain ra thông báo giữa lúc Thượng nghị sĩ đại diện cho Arizona vắng mặt trong các cuộc biểu quyết trong tuần này. Vào mùa hè vừa qua, bác sĩ chẩn đoán ông McCain mắc một hình thức ung thư não nghiêm trọng. Ông đã trải qua vòng xạ trị và hóa trị đầu tiên vào tháng 8. Từ khi công khai tình trạng bệnh tình của mình tới nay, ông McCain chưa loan báo bất cứ ý định nào là sẽ từ chức.
Dân biểu cấp bang Dan Johnson, một nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa ở bang Kentucky, vừa được phát hiện đã chết trong một vụ dường như là tự tử vào tối 13 tháng 12, sau khi phủ nhận những lời tố cáo nói rằng ông đã tấn công tình dục một thiếu nữ tại tầng hầm của nhà thờ, nơi ông từng là mục sư quản nhiệm. Hãng tin AP dẫn lời Dave Billings, quan chức điều tra về những cái chết bất thường của quân hạt Bullitt, nói ông Johnson, 57 tuổi, chết vì một viên đạn trên đường Greenwell Ford ở Mount Washington, Kentucky. Theo lời ông Billings, dân biểu Johnson đã dừng xe lại ở cuối một cây cầu trong một khu vực hẻo lánh, rồi bước ra phía trước xe và bắn vào mình. Chỉ 24 tiếng trước khi chết, ông Johnson lên tiếng bác bỏ các cáo buộc tấn công tình dục được mô tả chi tiết trong một cuộc điều tra kéo dài của Trung tâm Điều tra Báo cáo bang Kentucky. Cô Miranda Richmond, người tố cáo ông Johnson, cho biết vụ tấn công tình dục xảy ra vào những giờ phút đầu năm mới 2013 khi cô mới 17 tuổi. CNN trích báo cáo điều tra gây chấn động của trung tâm này đăng lên hôm thứ Hai. Cô Miranda Richmond nói cô đang ở trong nhà thờ Heart of Fire ở thành phố Louisville, nơi ông Johnson là mục sư. Ông ta đã hôn cô trong lúc say và vuốt ve cô bên dưới lớp quần áo, vẫn theo bản báo cáo điều tra. Cô Richmond đã báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng vào tháng 4 năm 2013. Sở cảnh sát Louisville cũng đã mở một cuộc điều tra, nhưng đã khép lại vụ này mà không buộc tội ông Johnson. Hôm thứ Ba, một ngày sau khi trung tâm điều tra công bố báo cáo, ông Johnson lên tiếng phủ nhận cáo buộc và nói rằng cô Richmond bị lôi kéo bởi các đối thủ chính trị của ông. Lời cáo buộc liên quan đến cô gái trẻ này hoàn toàn không có giá trị, CNN dẫn lời ông Johnson nói. Trên thực tế, một số điều tôi nghe ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi nghe được khi đọc về câu chuyện này. Trong cùng ngày ông Johnson tổ chức họp báo, các thám tử Louisville đã mở lại cuộc điều tra theo Trung tâm Điều tra Báo cáo Kentucky. Theo NPR, nhà chức trách đã tiến hành tìm kiếm dân biểu Johnson sau khi đọc được những gì ông viết trên trang Facebook cá nhân, hiện đã bị xóa, với những lời lẽ giống như một lá thư tuyệt mệnh. Trong bài viết tải lên Facebook, ông Johnson nói, những cáo buộc từ NPR là sai, và nói thêm rằng nước Mỹ sẽ không tồn tại với những loại tin giả vừa kết tội, vừa làm quan tòa như vậy. NPR cải chính rằng đài phát thanh này không điều tra, cũng không phát sóng hay phổ biến câu chuyện này. Trong bài đăng tối thứ Tư, ông Johnson còn viết, chỉ có Chúa mới biết sự thật. Theo CNN, tôi yêu Chúa và tôi yêu vợ tôi, người vợ tuyệt vời nhất thế giới. Sự kiện 11 tháng 9 ở New York và PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương liên tục 16 năm, là căn bệnh sẽ cướp lấy mạng sống của tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Ông Johnson được bầu vào cơ quan lập pháp bang Kentucky vào năm 2016, bất chấp những tấm ảnh mà ông tải lên Facebook mang vợ chồng Tổng thống Obama ra so sánh với những con khỉ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 12 bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, đồng thời cho rằng các đối thủ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tung tin như vậy để gây tổn hại tới uy tín của ông. Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên kéo dài ở Moscow, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng quan hệ Mỹ và Nga sẽ bình thường trở lại. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng ông Putin hạ lệnh mở chiến dịch tác động tới bầu cử Mỹ để giúp ông Trump giành thắng lợi trước đối thủ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ông Putin hôm 14 tháng 12 cũng nói rằng Nga lo ngại Hoa Kỳ rút khỏi các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, trong khi nước ông vẫn tuân thủ các hiệp định này. Ông cũng nói rằng quân đội Nga vẫn sẽ phát triển theo nhu cầu mà không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Về Bắc Hàn, ông Putin nói rằng nếu Mỹ sử dụng vũ lực với nước này, quyết định đó sẽ dẫn tới các hệ quả thảm khốc. Ông cũng nói rằng Nga không chấp nhận chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã khiêu khích Bình Nhưỡng làm điều đó. Một tuần sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế tuyên bố rằng các vận động viên Nga không được phép tham gia Olympic mùa đông ở Hàn Quốc, ông Putin cho rằng lệnh cấm này có động cơ chính trị. Nhà lãnh đạo Nga nói với các phóng viên rằng nước Nga nên có một chế độ chính trị mang tính cạnh tranh hơn và rằng khi ông tái ứng cử vào năm tới, ông sẽ chạy đua với tư cách một ứng viên độc lập, chứ không phải dưới ô của Đảng nước Nga Thống nhất. Ông Putin từng làm thủ tướng hoặc tổng thống Nga kể từ năm 1999 và tuần trước thông báo sẽ ra ứng cử tổng thống cho nhiệm kỳ kéo dài tới năm 2024. Ông nhiều khả năng sẽ đắc cử. Ông nói rằng chính phủ cần phải tập trung vào vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển hạ tầng. Ông nói rằng các đảng phái đối lập thiếu một ứng cử viên mạnh có thể chạy đua với ông. Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc ông Putin sử dụng các cơ quan thực thi luật pháp và hệ thống tư pháp để bịt miệng họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 12 đã cấp giấy chứng nhận cho một luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Báo Pháp Luật loan tin vào chiều tối ngày 14 tháng 12, luật sư Phan Trung Hoài, phó chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng. Báo này nói ngay khi ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 12, gia đình ông Đinh La Thăng đã có giấy mời ông Hoài làm luật sư bào chữa cho ông Thăng. Báo Jin trích lời luật sư Hoài nói, cơ quan điều tra đã tạo điều kiện để tôi có được giấy chứng nhận sớm. Vào ngày 13 tháng 12, tôi có buổi làm việc với cơ quan điều tra để thực hiện các thủ tục giấy chứng nhận bào chữa, thì ngay chiều ngày 14 tháng 12, tôi đã nhận được giấy tờ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, còn gọi là PVN, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông trong nước nói Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Báo Tuổi Trẻ nói ngoài luật sư Hoài, còn một luật sư khác thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội được gia đình ông Đinh La Thăng mời bào chữa, nhưng đến nay chỉ mới có ông Hoài được cấp giấy chứng nhận bào chữa. Ông Hoài, thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, từng tham gia bào chữa các vụ án tham nhũng trước đây, như bào chữa cho ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng trong vụ án thất thoát 9.000 tỷ đồng và bào chữa cho ông Võ Mạnh Cường trong vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Khác với các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, theo luật định, chính quyền không cho luật sư tham gia bào chữa, gặp thân chủ hay tiếp cận hồ sơ vụ án trong giai đoạn điều tra và bản án không được công bố, trong khi các vụ án tham nhũng như trường hợp ông Đinh La Thăng lại được tạo điều kiện dễ dàng hơn. Về việc luật sư không được tiếp cận với bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra đối với vụ án an ninh quốc gia, luật sư Đặng Trọng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây như sau.
Vì cái vấn đề mà an ninh quốc gia để mà không cho luật sư chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn điều tra là một cái điều bất hợp lý. Tôi nghĩ rằng là Bộ Công an xem xét về cái quy định này là cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Là người hành nghề về bảo vệ một số công dân về cái vấn đề an ninh quốc gia ở cái điều 88 nay và điều 258 á. Thành ra tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn sắp tới đây, Bộ Công an và nhà nước Việt Nam nói chung sẽ căn cứ vào cái nhu cầu của kiến nghị của các luật sư, sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện cho các luật sư chúng tôi bảo vệ cho khách hàng một cách tốt hơn.
BOT cai lệ là một trong những từ khóa mà người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua trên Google. Một vụ việc kéo dài nhiều tháng qua khi các tài xế lái xe phản đối việc thu phí giao thông tại trạm BOT theo phương thức xây dựng hoạt động chuyển giao ở cai lệ ở Tiền Giang được người dùng mạng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong phần tin trong nước, theo sau là bão số 10 và điểm chuẩn đại học 2017. Vụ tài xế lái xe trả tiền lẻ để qua trạm thu phí mà họ cho là trái luật được coi là một hành động phản kháng mạnh mẽ bất thường của người dân đối với chính quyền. Vụ việc này gây nhiều chú ý vì theo các nhà quan sát, hành động phản kháng của các tài xế nhằm chống bất công và áp bức cho thấy đặc thù của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam từ giữa thập kỷ trước. Hành động phản kháng này đã buộc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng hoạt động thu phí tại BOT Cai Lậy trong một tháng để chờ hướng giải quyết. Sau đó đã có những vụ phản kháng tương tự xảy ra ở các trạm BOT khác trên cả nước. Trong khi đó, từ khóa được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong phần nhân vật trên Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, là Trần Đại Quang. Trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi ông biến mất trên chính trường Việt Nam trong hơn một tháng. Nhiều đồn đoán đã được đưa ra về sự vắng mặt bất thường của một trong tứ trụ lãnh đạo Việt Nam, khơi ra những nghi vấn về tin đồn nói rằng ông Quang bị bệnh và phải sang Nhật chữa trị. Trong khi bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trên toàn cầu có 15 hạng mục phiên bản dành cho Google Việt Nam được lược giản còn có 9. Đứng đầu trong mục tìm kiếm nổi bật là từ khóa cách đăng nhập Facebook. Facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam với hơn 33 triệu người dùng. Trong danh mục tin quốc tế xuất hiện hai từ khóa liên quan đến cơn sốt tiền ảo ở vị trí thứ hai sau tin SEA Games. Các từ khóa về cơn bão Irma càn quét qua Mỹ và vùng biển Caribe cũng như iPhone 8 và iPhone 10 được tìm kiếm nhiều nhất trên Google thế giới lại không xuất hiện trên danh mục tìm kiếm hàng đầu của Việt Nam.
Văn hóa đọc truyền thống bằng sách thay vì lướt web đang ngày càng trở nên hiếm hoi và vắng bóng. Làm thế nào để thói quen đọc sách đừng bị đánh mất trong các thế hệ trẻ? Đây là câu hỏi khó, bởi sự hấp dẫn của văn hóa đọc không những đến từ những cuốn sách mà không gian đọc cũng là một vấn đề mấu chốt. Thư viện thiếu nhi do Hàn Quốc hợp tác thiết kế, trang trí và lồng ghép nội dung văn hóa nằm ở khu K1, Thư viện Quốc gia Hà Nội, được xem là thư viện chuẩn 5 sao dành cho thiếu nhi hiện nay. Chị Mai Hải Yến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chị có tham gia một số các group ở trên Facebook ấy, thì là các chị cũng có nói ở trên đấy là cái thư viện này nó, tức là cái phòng đọc của các con ấy, rất là có nhiều điều bối.
Chị Lê Thu Trang làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ với VOA.
Thực tế so với cả cái được chiếu ở trên báo chí thì mình nhận thấy là nó hơi nhỏ một chút. Tuy nhiên khá là xanh và sạch. Có những cái thiết bị về học tập cũng như là sách ấy, cho các bé rất là hay. Thì cũng có những cái khung về môi cái khoang để cho các bé học đọc rất là thú vị. Các bé có thể bò ra sàn để đọc sách cũng được.
Cháu Đặng Lê Trang Uyên, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Trên thư viện con cảm thấy thế nào nhỉ? Về sách này.
Thú vị và vui vẻ.
Khung cảnh xung quanh như thế nào?
Là đầy.
Có ấn tượng gì nữa không?
Đồ chơi Hàn Quốc ạ.
Cháu Trần Thùy Dương, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Bạn thấy thư viện phải có thêm cái gì không?
Phải được mượn chuyện về nhà.
Với mức phí 40.000 đồng để được đọc sách, dùng máy tính và tham gia các hoạt động của thư viện cho những cháu từ 3 đến 13 tuổi trên mỗi năm. Có thể nói, đây là giá thẻ rất hấp dẫn đối với độc giả. Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Những cái mô hình như thế này sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn để các bé có thêm không gian yêu sách cũng như môi trường xung quanh thật lành mạnh để các bé có thể phát triển tự nhiên hơn.
Vấn đề mà các cháu và phụ huynh các cháu quan tâm vẫn là con em mình được đọc sách gì, được tham khảo những kiến thức gì khi đến thư viện và liệu việc học, đọc sách ở thư viện có ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường vì thời gian biểu của các học sinh tiểu học hiện nay vẫn còn rất nặng nề. Tất cả những câu hỏi này là một thực trạng có tính chất đối xứng giữa văn hóa đọc và sức nặng giáo dục. Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Văn hóa đọc thì xuất phát trước hết là từ thói quen mà mình không thấy là, quan sát thấy là cái thói quen đọc sách của người Việt thực ra là khá là ít. Vì người ta nói là cái giá sách ở trong nhà của người Việt Nam ấy, nó tỷ lệ nghịch với việc mà họ đi uống bia uống rượu. Tất nhiên là những cái trung tâm sách nào mở ra thì cũng khá là đông, nhưng mà mình thấy trung tâm nào mà mở ở chỗ nào mở cửa hàng bia rượu ấy, cũng đông không hề kém, thậm chí là nhiều hơn rất là nhiều. Riêng đối với cả người Hà Nội thì việc đọc sách của người Hà Nội khá là mình nghĩ là bây giờ thói quen cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi, và mình hy vọng là sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên việc nhân rộng đấy cũng phải bắt nguồn từ việc là tự người lớn cũng sẽ phải có ý thức đọc, sau đó truyền cảm hứng cho con trẻ. Như vậy là sau đấy mới xây dựng dần dần được một nền tảng văn hóa về việc đọc sách.
Văn hóa đọc gần như không còn hấp dẫn đối với số đông người trẻ và các cháu thiếu nhi. Vấn đề làm sao để giữ thói quen đọc sách, giữ và nhân rộng văn hóa đọc, để đọc giả có thể đào sâu, tư duy và suy tưởng trên những trang sách sinh động, để năng lượng con người trở nên trong trẻo và thánh thiện hơn trước trận cuồng phong thị trường và không gian ảo. Có thể nói rằng, Thư viện Thiếu Nhi chuẩn 5 sao ở Hà Nội là một điểm đến đáng tin cậy cho những độc giả thiếu nhi, và còn rất nhiều nơi cần có những thư viện hấp dẫn như Hà Nội.
Sáu công nhân Việt Nam chết trong một vụ cháy lớn bùng phát rạng sáng ngày 14 tháng 12 tại một nhà máy sản xuất phim năng lượng mặt trời ở quận Bluzhou, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chiều tối ngày 14 tháng 12 đã loan tin về vụ cháy ở nhà máy tại Đài Loan khiến một số lao động người Việt thương vong. Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, bà Hằng cho biết đám cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 12 tại khu vực nhà ở dành cho người lao động và nhà kho của nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt xa hơi ở thành phố Đào Viên, Đài Loan. Báo Taiwan News cho biết ngọn lửa bùng phát vào lúc 2 giờ sáng tại cầu thang của khu nhà ở công nhân thuộc công ty Sican, nơi 12 công nhân Việt Nam sinh sống. Cho đến 6 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt và 5 công nhân đã được cứu sống, trong đó có một người nhảy từ tầng 2 của khu nhà công nhân để thoát thân. 6 người khác tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Trang Focus Taiwan cho biết lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể tại hiện trường vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Một quan chức của Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Đào Viên, Lai Chi Chung cho biết các nạn nhân không thể thoát khỏi đám cháy kịp thời do ngọn lửa bùng phát gần cầu thang, chặn lối thoát hiểm của họ. Theo báo Taiwan News, trong số 5 người bị thương có 2 người đàn ông, một người họ Chu 30 tuổi và một người khác họ Nguyễn 26 tuổi. Hai ông đã được chuyển tới bệnh viện Changgen. Báo Đài Loan nói các công tố viên sẽ làm việc với các nhân viên điều tra để nhận dạng các thi thể nạn nhân. Trả lời báo Trinh VN vào chiều ngày 14 tháng 12, ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết khu nhà nơi xảy ra hỏa hoạn là nơi ở của 13 công nhân người Việt. Khi vụ cháy xảy ra, hai người không có mặt tại đây. Theo thông tin từ Hội Trái Tim Yêu Thương Việt Nam trên Facebook, trong 6 nạn nhân người Việt có 2 công nhân quê ở Hà Tĩnh, những người còn lại quê ở Hải Dương, Quảng Bình, Bắc Giang và Phú Thọ. Tất cả 6 nạn nhân tuổi từ 20 đến 31 đã được đưa đi giám định ADN để nhận dạng.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Việc Bắc Kinh đổ tiền của ra để xây dựng một mạng lưới có ảnh hưởng trong lòng xã hội và hệ thống chính trị Mỹ nhằm làm lợi cho Trung Quốc đã đặt ra một mối nguy cơ về an ninh đối với Hoa Kỳ còn lớn hơn cả sự can dự của Nga, một nghị sĩ Mỹ cảnh báo. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây như Úc, New Zealand và cả Canada mới đây đã bị rúng động vì các tin bị phanh phui về các nỗ lực của Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng lên các chính trị gia, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp tại các nước này. Các chính khách và các nhà chiến lược Hoa Kỳ đã bắt đầu nhận thức được vấn đề và đang tìm cách giải quyết. Hôm 13 tháng 12, Ủy ban điều hành của Quốc hội về Trung Quốc gọi tắt là CECC đã tổ chức một buổi điều trần có chủ đề cánh tay nối dài của Trung Quốc để xem xét tình trạng Bắc Kinh đang xây dựng ảnh hưởng chính trị, kiểm soát các cuộc thảo luận về các chủ đề nhạy cảm, can thiệp vào các tổ chức quốc tế, đe dọa các nhà hoạt động nhân quyền, kiểm duyệt sách vở của các nhà xuất bản nước ngoài và tác động vào các trường đại học và các viện nghiên cứu ra sao. Chúng ta nói rất nhiều về việc Nga tác động vào cuộc bầu cử ở nước chúng ta, nhưng nỗ lực của Trung Quốc để ảnh hưởng tới chính sách và các quyền tự do cơ bản của chúng ta còn ở quy mô rộng lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đồng chủ tịch của CECC phát biểu trong phiên điều trần. Ông nói, đó là một nỗ lực toàn diện không chỉ nhằm mục đích thuyết phục để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với Trung Quốc, mà còn để gây hại cho người Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ. Theo báo Washington Post, thì chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ có quy mô và phạm vi rất lớn. Mục đích bao trùm của chiến dịch đó là bảo vệ chế độ chuyên chế của Bắc Kinh trước những lời chỉ trích và xuất khẩu mô hình của Trung Quốc đến phần còn lại của thế giới. Chiến lược của Bắc Kinh ở Hoa Kỳ trước hết là chặn đứng những chỉ trích về Trung Quốc và sau đó là lôi kéo những người có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ a dua theo luận điệu của Trung Quốc. Một trong những dẫn chứng mà Thượng nghị sĩ Marco Rubio đưa ra là các viện khổng tử mà chính phủ Trung Quốc mở tại các trường đại học ở Hoa Kỳ vẫn hoạt động theo những hợp đồng mờ ám và thường bị chỉ trích là can thiệp vào các hoạt động giảng dạy có liên quan đến Trung Quốc. Các hoạt động tài trợ của Bắc Kinh cho các nghiên cứu của các viện chiến lược và các quan hệ đối tác trí thức cũng cần được xem xét kỹ lưỡng, ông nói trong một phiên điều trần. Một bài viết mới đây trên tạp chí Foreign Policy mô tả chi tiết làm sao mà ông Đổng Kiến Hoa, từng là trưởng đặc khu Hồng Kông, đã bỏ tiền ra để tài trợ các công trình nghiên cứu tại trường nghiên cứu cao cấp SAIS của Đại học Johns Hopkins, Viện Brookings và các cơ quan khác thông qua Quỹ Trao đổi Trung Mỹ UCSEF. Ông Đổng hiện là phó chủ tịch của Hội Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, cơ quan có liên quan đến nhiệm vụ thúc đẩy tuyên truyền về Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài. Những cơ quan nhận tiền của Trung Quốc thường xuyên nhấn mạnh rằng tính độc lập về mặt học thuật của họ vẫn được đảm bảo, nhưng trong bối cảnh các cơ quan này đang rất cần tiền, họ lâm vào thế phải tự kiểm duyệt các sản phẩm của mình để tiếp tục được Trung Quốc tài trợ. Các nhà nghiên cứu hiểu rằng họ không nên chỏ mũi vào chuyện của Trung Quốc nếu muốn được tài trợ, còn các nhà xuất bản thì đồng ý xóa những bài báo chỉ trích khỏi các ấn phẩm của họ để được tiếp cận thị trường Trung Quốc. Glenn Tifford, nhà nghiên cứu khách mời tại Viện Hoover nhận định, bằng cách gây ảnh hưởng đến các nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ, Trung Quốc đang dùng chính người Mỹ để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh đến với nhân dân Mỹ. Cách làm này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc các quan chức Trung Quốc đích thân vận động. Tờ Washington Post dẫn lời nhà nghiên cứu Tifford nói, cần phải có nhận thức ở Washington về mức độ các cơ quan nghiên cứu và học thuật của Mỹ đang dựa vào tiền của Trung Quốc. Ông Tifford nói, mọi người đang bắt đầu đặt câu hỏi là người chi tiền có thể chi phối mọi chuyện như thế nào. Trước mối nguy đó, hình như Hoa Kỳ không có những biện pháp thích nghi để chống trả một cách hữu hiệu. Bắc Kinh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trước sự thoái lui của chính quyền Tổng thống Donald Trump, không còn mạnh mẽ bảo vệ các giá trị truyền thống của Mỹ như dân chủ và nhân quyền. Trung Quốc dưới quyền chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng thúc đẩy thế giới đi theo mô hình chuyên chế của họ và áp dụng cách làm của họ vào các định chế quản trị thế giới. Nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ càng được nêu bật khi câu chuyện tương tự xảy ra ở Úc. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mới đây ban hành lệnh cấm nước ngoài tài trợ chính trị, viện lý do là những phúc trình đáng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc. Một thượng nghị sĩ của nước này là ông Sam Dastyari thuộc đảng Lao động, bị cáo buộc là đã ủng hộ hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, đi ngược với lập trường của đảng của ông để đổi lại sự tài trợ của nhà tài phiệt Trung Quốc, Hoàng Hướng Mặc. Ông Dastyari còn bị cáo buộc là đã khuyên ông Hoàng phải làm sao để tránh sự theo dõi của phía Úc, vào lúc cơ quan tình báo Úc đang tiến hành theo dõi ông Hoàng. Ông nghị sĩ này còn tìm cách gây sức ép lên một lãnh đạo đảng lao động để ông này không gặp một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông hồi năm 2015, mặc dù kế hoạch này bất thành. Mới đây, Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ National Endowment for Democracy của Mỹ công bố một phúc trình về các chế độ chuyên chế. Phúc trình này nhận định rằng một mặt Trung Quốc đang ngày càng đặt thêm rào cản trước ảnh hưởng chính trị và văn hóa từ bên ngoài, trong khi mặt khác lại lợi dụng sự cởi mở của hệ thống dân chủ của các nước để làm lợi cho mình. Chính quyền Trung Quốc đã bỏ ra hàng triệu đô la để chi phối các giá trị, các phát ngôn và thái độ chính trị ở các nước, ông Santi Kalathil, chuyên gia của NED nói. Báo The Washington Post nhận định, dưới quyền của Tổng thống Donald Trump, không có dấu hiệu gì cho thấy Washington có chiến lược gì để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tờ báo nói chuyến công du châu Á mới đây của ông Trump được đánh dấu bởi sự mơ hồ về chính sách và sự kiện ông Trump không đạt được nhượng bộ nào đáng kể từ Bắc Kinh, mặc dù ông được Bắc Kinh đón tiếp trọng thị. Vấn đề của nước Úc và việc Trung Quốc sẵn sàng dùng các biện pháp cưỡng chế để đạt được giấc mơ của họ là sự phục hưng của đất nước Trung Hoa. Ông Alan DuPont, người sáng lập công ty tư vấn Cognoscenti Group, viết trên báo The Australian. Trong khi với việc nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi vai trò lãnh đạo thế giới và việc nước Mỹ không có một chính sách châu Á rõ ràng, thì Trung Quốc ngày càng gặp ít trở ngại trong việc thúc đẩy ảnh hưởng và tham vọng của mình.
Ngày 14 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói việc hai nhà báo của Reuters bị bắt giữ tại Myanmar là dấu hiệu cho thấy tự do báo chí ở nước này đang bị siết lại. Ông Guterres bày tỏ quan ngại về những hành động vi phạm nhân quyền tại bang Rakhine. Ông nói các nhà báo của Reuters đã bị bắt có thể vì họ tường thuật về những gì đã chứng kiến liên quan tới một thảm kịch nhân đạo quy mô lớn. Hai nhà báo Wallon và Korsoyo bị bắt hôm 12 tháng 12 tại thành phố Yangon. Hai ông bị buộc tội vi phạm luật về bí mật quốc gia. Hai nhà báo bị cáo buộc là lập kế hoạch để gửi các tài liệu an ninh quan trọng về các lực lượng an ninh tại bang Rakhine cho các cơ quan nước ngoài, theo Hội đồng Báo chí Myanmar, một cơ quan của chính phủ. Bà Ma Panye, vợ của nhà báo Wallon, nói với đài VOA rằng gia đình bà không nhận được bất cứ thông tin nào về tình trạng của chồng bà. Giám đốc điều hành của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo CPJ có tên Joe Simon nói với VOA rằng tổ chức của ông kêu gọi các nhà chức trách phóng thích các nhà báo ngay lập tức và vô điều kiện. Ông nói thêm rằng vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc cuộc đàn áp trên diện rộng đang tác động nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của các nhà báo để tường thuật một câu chuyện có tầm quan trọng toàn cầu. Khu vực phía bắc bang Rakhine là trọng tâm của một chiến dịch quân sự của chính quyền Myanmar đã đẩy hơn 625.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy sang Bangladesh lánh nạn. Chiến dịch này đã được phát động hồi tháng 8 như một phản ứng sau các cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát. Liên Hợp Quốc tố cáo chiến dịch này là một chiến dịch thanh tẩy sắc tộc. Chính quyền bán quân sự Myanmar đã cấm hầu hết các nhà báo và các nhà quan sát quốc tế tự do du hành tới khu vực này.
Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết rằng trong một cuộc họp báo hôm 14 tháng 12, đại sứ Nikki Haley sẽ nêu lên chuyện các hoạt động của Iran đang tiếp tục gây bất ổn khu vực Trung Đông, cũng như ở các nơi khác trên thế giới. Bà Haley sẽ thảo luận một phúc trình của Liên Hiệp Quốc về việc triển khai thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, vốn kêu gọi Iran không thực hiện các hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Một thông báo trước khi bà Haley phát biểu nói rằng bà sẽ trình bày các bằng chứng không thể bác bỏ rằng Iran không tuân thủ các cam kết với cộng đồng quốc tế và đã tìm cách che giấu các hành động của mình. Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ thỏa thuận hạt nhân đạt được dưới thời của người tiền nhiệm. Ông Obama từng coi đó là cách tốt nhất để bảo đảm rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Trong phúc trình gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres thúc giục Hoa Kỳ duy trì cam kết theo thỏa thuận hạt nhân và cân nhắc các tác động đối với khu vực trước khi tiến hành bất kỳ bước đi nào. Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đã trang bị vũ khí cho các phiến quân người Houthi ở Yemen, trong đó có quả tên lửa bắn vào Ả Rập Xê Út hồi tháng 7 và tháng 11. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ cáo buộc đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.